Chương 2: Hiểu về tật mù điếc. Barbara Miles và Marianne Richo. Để giúp một người mù điếc giao tiếp tốt trong khả năng của họ, chúng ta cần hiểu về tật mù điếc và những ảnh hưởng của nó đến khả năng giao tiếp. Vậy, chính xác, tật mù điếc là gì? Và người như thế nào thì được gọi là người mù điếc? Theo cách nói thông thường của nhiều người, thì người mù điếc là người vừa không thể nghe, vừa không thể nhìn. Tuy nhiên, bất cứ người nào tiếp xúc với một người bị mù hay bị điếc cũng cần biết rằng có các mức độ khiếm thị và khiếm thính khác nhau. Có người bị khiếm thị nhẹ, có người bị khiếm thị nặng và cũng tương tự với tật khiếm thính hay với tật mù điếc. Do vậy, câu hỏi nên đặt ra là mức độ, loại khiếm thị và khiếm thính như thế nào? Chúng ta kết hợp ra sao để tạo thành thuật ngữ mà chúng ta gọi là tật mù điếc? Trong chương này, chúng ta sẽ tìm hiểu định nghĩa về tật mù điếc, khám phá sự đa dạng trong nhóm dân số được gọi là mù điếc và ảnh hưởng của khuyết tật này đến khả năng giao tiếp của cá nhân. Định nghĩa về dân số mù điếc. Để tiến đến mục đích của chúng tôi cũng như mục đích hợp pháp, định nghĩa mù điếc chủ yếu phải mang tính giáo dục. Đây là định nghĩa về tật mù điếc trong luật pháp của Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ về giáo dục đặc biệt, Đạo luật giáo dục người khuyết tật, IDEA, thuật ngữ trẻ mù điếc, nghĩa là những trẻ em và thiếu niên có cả khiếm thính lẫn khiếm thị mà sự kết hợp của chúng tạo ra những nhu cầu về học tập, phát triển và giao tiếp thực sự thách thức, đến nỗi những nhu cầu này không thể được giáo dục bằng những chương trình và dịch vụ giáo dục đặc biệt chỉ dành riêng cho trẻ khiếm thị, khiếm thính hoặc đa tật do cùng một lúc có nhiều khuyết tật. Công luật 101-476, Bộ luật 20, chương 33, 1-1422. Như vậy, không nên nghĩ đơn giản người mù điếc là người mù có thêm một khuyết tật khác và do đó có thể hoạt động trong một môi trường đã được điều chỉnh theo hướng hỗ trợ cho người mù. Cũng không nên nghĩ người mù điếc là người điếc có thêm một khuyết tật khác và có thể dễ dàng học ở trường dành cho người điếc. Thậm chí, nếu đặt trẻ mù điếc vào loại khuyết tật nặng hoặc đa tật cũng không đúng với bản chất khuyết tật và nhu cầu học tập của họ. Tại sao vậy? Đó là câu hỏi mà chúng tôi hy vọng sẽ được trả lời trong chương này. Chúng tôi muốn xem xét bản chất độc nhất vô nhị của tật mù điếc như là một loại khuyết tật có ảnh hưởng của nó đến khả năng của cá nhân trong giao tiếp. Điều quan trọng cần nhớ khi đọc cuốn sách này là chúng ta sẽ sử dụng từ deafblindness, mù điếc, như là một từ đơn. Năm 1991, Hiệp hội Quốc tế về Giáo dục Mù điếc, nay được biết như là Hiệp hội Quốc tế Mù điếc, đã quyết định sử dụng cách viết này thay vì sử dụng một dấu gạch ngang giữa từ mù và điếc như deafblindness, mù, gạch ngang, điếc, để định nghĩa nhóm dân số trẻ sơ sinh, trẻ nhỏ và người lớn mà chúng ta đang nhắc đến ở đây. Mặc dù sự thay đổi này không lớn, nhưng nó chỉ ra rằng đây là một loại khuyết tật độc nhất vô nhị và không phải đơn giản chỉ là phép cộng của việc mất thính giác và thị giác. Chúng ta cũng phải hết sức lưu ý rằng định nghĩa mù điếc trên đây của Hoa Kỳ áp dụng trong một phạm vi rất rộng. Nó bao gồm cả trẻ em, thiếu niên và người lớn mới trưởng thành, như được mô tả ngắn gọn trong các trường hợp sau đây. Bé trai 3 tuổi, mù hoàn toàn và điếc vừa đến điếc nặng, biểu hiện khả năng trí tuệ và vận động bình thường, chỉ mới bắt đầu biết đi nhưng chưa được học bất cứ ngôn ngữ biểu đạt nào. Bé gái 6 tuổi, mắc hội chứng rubella, bẩm sinh, nên điếc sâu, nhìn kém và rối loạn hành vi, được cho là rối loạn tăng động giảm chú ý. Khả năng trí tuệ được đoán là chậm phát triển nặng. Bé gái 16 tuổi, điếc sâu, khiếm thị và bị bại não ảnh hưởng đến cả tứ chi. Mức độ trí tuệ không thể đánh giá chính xác do mất khả năng vận động và chưa có bất cứ loại ngôn ngữ xác định nào cố định trong suốt cuộc sống của trẻ từ trước đến nay. Em chưa có biểu hiện rõ nào về các kỹ năng ngôn ngữ biểu đạt và tiếp nhận. Bé gái 2 tuổi, sức khỏe rất yếu, sinh non và bị xuất huyết não trước khi sinh, nên bị điếc sâu và mù hoàn toàn, hiện đang được chăm sóc nhi khoa tại nhà. thanh niên 20 tuổi bị điếc bẩm sinh và mù thứ phát với trí tuệ trên mức trung bình, hiện đang được giáo dục một buổi trong trường chuyên biệt dành cho thanh thiếu niên mù điếc và một buổi ở trường dự bị nam sinh, nơi cậu có thể tham dự những lớp học có sự giúp đỡ của người phiên dịch ngôn ngữ ký hiệu. Người thanh niên này đã lập kế hoạch tiếp tục học lên trường cao đẳng. Những mô tả ngắn gọn trên đây chỉ là trong ít những ví dụ về những cá nhân có thể được xếp vào loại khuyết tật mù điếc. Đứng trên quan điểm giác quan thì tật mù điếc có thể được chia thành 4 loại: những người bị điếc hoàn toàn và mù hoàn toàn, những người bị điếc hoàn toàn và khiếm thị, những người bị nghe khó và mù hoàn toàn, những người vẫn còn chút thính giác và thị giác. Để hiểu rõ hơn về một người mù điếc, chúng ta phải chú ý đến tuổi bị khuyết tật. Bất cứ trị liệu nào nếu có, ví dụ như giải phẫu, kính thuốc, máy trợ thính, các khuyết tật trí tuệ và thể chất khác và những vấn đề về sức khỏe. Đây là tất cả những yếu tố sẽ ảnh hưởng đến cách chúng ta suy nghĩ về một người mù điếc và sẽ giúp định ra những chiến lược cụ thể cần sử dụng trong dạy học. Không cần biết trẻ bị khiếm khuyết giác quan cụ thể nào và những khuyết tật khác ra sao, mỗi trẻ mù điếc cần một giáo viên giàu kinh nghiệm về loại khuyết tật độc nhất vô nhị này. Giáo viên sau đó sẽ xây dựng mối quan hệ với trẻ, làm sao để giúp trẻ có được sự liên kết tốt nhất với người khác và những tình huống trong môi trường. Sự thay đổi dân số trẻ mù điếc. Dân số trẻ mù điếc đã tăng đáng kể trong suốt những năm gần đây. Ở Hoa Kỳ, giáo dục trẻ mù điếc được bắt đầu với trường hợp giáo dục đầu tiên dành cho Laura Brickman tại trường mù Perkins năm 1837. Các chương trình ban đầu dành cho trẻ mù điếc đều dựa trên chương trình học thuật và thường liên quan đến các trường dành cho trẻ mù. Họ thường phục vụ những trẻ chỉ bị mù điếc, không có các khuyết tật khác, và những trẻ bị mất thị giác hoặc thính giác sau khi sinh non, hơn là những trẻ bị bẩm sinh. Việc sinh ra khoảng 5.000 trẻ em mù điếc do bệnh dịch rubella những năm 1964-1965 đã thay đổi căn bản việc giáo dục trẻ mù điếc. Năm 1968, chính phủ liên bang đã tài trợ phát triển 10 trung tâm, vùng chuyên cung cấp các dịch vụ cho trẻ mù điếc trên khắp nước Mỹ. Chúng được thành lập để phát triển những chương trình mẫu và các chương trình tập huấn nhằm đáp ứng nhu cầu của những trẻ bị hội chứng rubella bẩm sinh. Nhóm trẻ này có một tập hợp rất đặc điểm đã được xác định. Ví dụ như các vấn đề về tim, tăng nhãn áp, đục thủy tinh thể, mất thính lực do dây thần kinh cảm giác. Mặc dù có sự khác nhau giữa cá nhân mỗi trẻ, nhưng cũng có nhiều điểm chung giữa các em, đặc biệt là trong những cách giáo dục mang lại hiệu quả. Việc gia tăng dân số trẻ mù điếc từ năm 1965 là do hai lý do cơ bản. Những thành tựu của công nghệ y học đã cứu sống nhiều trẻ em sinh non và hoặc những trẻ có nhiều bất thường bẩm sinh. Những trẻ mà nếu được sinh ra từ thế kỷ trước thì có lẽ đã không thể sống sót ngay sau khi sinh. Ngoài ra, những tiến bộ trong chẩn đoán y khoa và những thành tựu trong nghiên cứu về gen đã tạo ra những bước tiến đáng kể trong việc nhận dạng những trẻ có rối loạn về gen ít phổ biến. Điều này có nghĩa là nhiều trẻ hiện đang được giáo dục trước đây không được xác định là có khiếm thính và khiếm thị. Hơn nữa, do luật pháp quy định phải phục vụ tất cả trẻ khuyết tật, nên xã hội ngày càng nỗ lực để nhận dạng và cung cấp các dịch vụ giáo dục chất lượng cao cho những trẻ này. Tại sao xem mù điếc là một loại khuyết tật? Vì trẻ nhỏ và người lớn mới bị một lúc cả hai loại khuyết tật là khiếm thị và khiếm thính, có sự khác biệt về nhu cầu rất lớn, nên nhiều người có thể đặt câu hỏi, liệu việc đưa tất cả những trẻ này vào cùng một loại khuyết tật có tên gọi là mù điếc có tốt không? Từ kinh nghiệm nhiều năm làm việc với nhiều cá nhân, trẻ mù điếc khác nhau, ở các độ tuổi khác nhau, chúng tôi cho rằng việc này rất có ích vì một số lý do sau. Giao tiếp, ưu tiên trọng tâm. Khi chúng ta định nghĩa khuyết tật của một trẻ là mù điếc, nghĩa là chúng ta đang nhấn mạnh khuyết tật giác quan của trẻ và sẽ phải xem giao tiếp như là ưu tiên giáo dục trọng tâm, bởi vì nghe và nhìn là những kênh chính yếu để phát triển giao tiếp. Chúng tôi cũng đã giải thích ở chương đầu tại sao các kỹ năng giao tiếp lại hết sức quan trọng cho việc phát triển chất lượng tối ưu cho cuộc sống của bất kỳ trẻ mù điếc nào. Chúng tôi tin rằng việc xem xét một đứa trẻ từ bối cảnh mù điếc sẽ giúp nhà giáo dục suy nghĩ cặn kẽ nhất, sáng tạo nhất về việc làm thế nào phát huy tối đa tiềm năng giao tiếp của trẻ. Nhu cầu về sự thành thạo trong giáo dục đặc thù. Chúng tôi hy vọng kiến thức và kỹ năng giữa các giáo viên, gia đình, người chăm sóc, chuyên gia và những người khác làm việc với trẻ sẽ ngày càng cải thiện kiến thức và chuyên môn của mình, và tin rằng việc tăng cường kiến thức và kỹ năng này sẽ giúp được người học mù điếc đạt được tối đa tiềm năng của mình. Trong khi nỗ lực để làm như vậy, điều quan trọng là phải hiểu rõ những người mù điếc là ai và họ có nhu cầu gì. Để đào tạo đội ngũ nhằm cung cấp những dịch vụ chất lượng cao cho nhóm dân số rộng khắp từ trẻ em đến người lớn mù điếc, chúng ta cần phải biết về trẻ em và các chương trình trẻ em càng nhiều càng tốt, đặc biệt là những nhu cầu thuộc lĩnh vực mù điếc. Nếu không biết họ là ai, họ ở đâu và thiếu những hiểu biết về thực tiễn giáo dục, giáo viên, trẻ em và gia đình vẫn bị tách biệt. Họ sẽ thiếu những thông tin và những hỗ trợ cần thiết để đáp ứng những nhu cầu giáo dục của từng trẻ mà họ có trách nhiệm. Ở hầu hết những nước đang phát triển, hiện đang có xu hướng phân quyền trong giáo dục đặc biệt. Xu hướng này đã làm cho việc cộng tác giữa giáo viên với đồng nghiệp cùng dạy những trẻ có nhu cầu tương tự càng trở nên khó khăn hơn. Hiện có rất nhiều giáo viên dạy trẻ mù điếc chưa bao giờ được gặp những trẻ mù điếc khác, hoặc nói chuyện với những giáo viên khác cũng đang gặp cùng những thách thức giống họ. Do đó, chúng ta cần khuyến khích sự phát triển các nguồn lực trung tâm nhằm trau dồi, chuyên môn, hỗ trợ và kết nối các nhà giáo dục và các gia đình có con mù điếc. Nhấn mạnh mù điếc là một khuyết tật độc nhất vô nhị có thể giúp vượt qua những sự tách biệt này. Sẽ rất có ích nếu giáo viên dạy trẻ mù điếc được làm quen với những trẻ mù điếc khác và những đồng nghiệp của họ. Nếu bạn đang dạy hoặc chuẩn bị dạy một trẻ được cho là bị mù điếc, sẽ rất có ích cho việc lập kế hoạch và hình dung được cách dạy trẻ ấy nếu bạn được tham quan, tìm hiểu về những trẻ mù điếc khác như mô tả ở phần trên. Nếu bạn có kinh nghiệm với những trẻ mù điếc khác nhau qua những chuyến đi thăm hoặc đọc về các trường hợp nghiên cứu cụ thể như vừa được nêu ra trong tài liệu này, bạn sẽ hình dung rõ ràng hơn về cách dạy học một trẻ mù điếc mà bạn đang có trách nhiệm. So sánh những điểm của trẻ với những trẻ khuyết tật nặng mà bạn biết có thể sẽ hạn chế các cách bạn hiểu và để dạy trẻ. Điều tương tự cũng xảy ra nếu đứa trẻ ấy ở trong một lớp học chỉ dành riêng cho trẻ mù hoặc trẻ điếc, và bạn có thể nghĩ khuyết tật chính của trẻ là mù hoặc điếc và dạy trẻ từ cách nhìn này. Tương tự, nếu bạn có thể kết nối với những giáo viên dạy trẻ mù điếc khác, bạn có thể chia sẻ những thông tin và sự quan sát, và bằng cách này bạn có thể trở thành giáo viên giỏi hơn. Việc thiết lập sự kết nối như vậy phụ thuộc vào cách nghĩ mù điếc là khuyết tật chính của trẻ. Cách chúng ta phân loại trong ý nghĩ ảnh hưởng đến cách chúng ta cư xử. Nói một đứa trẻ bị mù điếc sẽ nhấn mạnh chủ yếu đến những khuyết tật cảm giác của trẻ và đòi hỏi chúng ta phải toàn tâm toàn ý nghĩ về trẻ bên cạnh những trẻ có sự kết hợp khuyết tật hai giác quan khác, bất kể mức độ trí tuệ, tình trạng xã hội, các khuyết tật thể chất. Qua quá trình nâng cao ý thức của chúng ta về ảnh hưởng của khuyết tật này, chúng ta hy vọng không tách rời mà có mối quan hệ với trẻ mù điếc theo cách cho phép trẻ tham gia đầy đủ hơn vào xã hội. Những thách thức được người mù điếc chia sẻ. Sự tách biệt. Như chúng ta đã nói từ trước, giác quan nghe và giác quan nhìn được gọi là những giác quan từ xa. Những giác quan này kết nối con người với thế giới bên ngoài giới hạn của cơ thể. Thông qua hai giác quan này, người sáng mắt và thính tai học được hầu hết các khái niệm về thế giới và phát triển các mối quan hệ xã hội. Người mù điếc không thể lắng nghe hoặc đọc được ngôn ngữ ký hiệu khi một người nào đó đang nói hoặc đang ra dấu với anh ta từ xa. Người mù điếc cũng không thể quan sát được những gì người khác đang làm, không thể nghe lõm những cuộc hội thoại và bao quát rõ ràng môi trường xung quanh mình. Vì tật mù điếc làm hạn chế nghiêm trọng những cơ hội để một người có thể tiếp xúc với người khác và sự vật trong môi trường. Tất cả người mù điếc, bất kể khả năng trí tuệ và thể chất như thế nào, đều phải dựa vào những người khác để giúp họ tiếp cận, hiểu và tổ chức thông tin về thế giới xung quanh. Điều quan trọng cần nhớ khi chúng ta nghĩ về sự tương tác của mình đối với người mù điếc là họ sẽ bị tách biệt trừ khi họ rất gần hoặc tiếp xúc thể chất trực tiếp với người khác. Cảm giác tách biệt do sự mù điếc tạo ra những rào cản lớn nhất trong cuộc sống của cá nhân bị khuyết tật này. Điều quan trọng khác cũng cần nhớ là cảm giác tách biệt không chỉ xảy ra trong nhóm dân số trẻ mù điếc hoàn toàn không nhìn thấy hoặc nghe thấy. Với người mù hoàn toàn và vẫn còn nghe thấy chút ít, sự tách biệt xảy ra rất sớm, ngay khi cuộc hội thoại kết thúc. Hoặc khi có nhiều người hội thoại trong một nhóm, người mù điếc sẽ không theo kịp sự thay đổi lượt nhanh chóng từ người này sang người khác hoặc từ chủ đề này sang chủ đề khác. Một khi người điếc bị lạc khỏi dòng chảy của cuộc hội thoại, anh ta gần như trở nên sợ phải tiếp tục tham gia vì biết đâu lại nói một điều gì đó không thích hợp hoặc nói lại những gì người khác đã nói. Người mù điếc có nhiều đặc điểm khác với bình thường, trong khi thoạt nhìn họ không có những biểu hiện rõ ràng của việc cần quan tâm đặc biệt trong dạy học. Robbins, năm 1983. Ngoài những khó khăn trong giao tiếp được nhấn mạnh ở trên, chúng ta sẽ trao đổi về những kinh nghiệm và nhu cầu điển hình dưới đây của người mù điếc. Nhu cầu hướng dẫn cá nhân. Sờ chạm hoặc tiếp xúc thật gần là đòi hỏi bắt buộc khi tương tác với người vừa bị khiếm thính, vừa bị khiếm thị. Dựa vào những người phiên dịch, thường người mù điếc cần được thông dịch về thế giới bên ngoài để anh ta có thể tiếp cận nó. Sự thông dịch này có thể đạt được bằng nhiều cách khác nhau. Nó không chỉ là việc thông dịch những cuộc hội thoại theo kiểu truyền thống, mà còn bao gồm cả việc mô tả về môi trường vật lý xung quanh, cũng như những mô tả đơn giản về sự tương tác xung quanh. Trong bất cứ trường hợp nào, người mù điếc cũng cần có mối quan hệ công việc gần gũi với người thông dịch. Việc thông dịch này có thể do nhiều người khác nhau đảm nhận, phụ thuộc vào nhu cầu của người mù điếc và tình huống đòi hỏi. Không phải tất cả người mù điếc đều cần một thông dịch viên có bằng cấp. Điều này phụ thuộc vào nhu cầu của từng cá nhân, nhưng chắc chắn là tất cả người mù điếc đều cần một ai đó đều đặn để giúp họ kết nối với sự kiện, nơi chốn và người khác. Hạn chế số lượng và sự đa dạng các kinh nghiệm. Việc không thể nghe và nhìn thấy đã thu hẹp thế giới của một người, mà thường là nó làm cho thế giới của họ không vượt ra khỏi các đầu ngón tay. Chỉ dừng lại một chút và nghĩ về việc bạn tiếp nhận bao nhiêu thông tin hàng ngày qua đôi tai và đôi mắt, bạn sẽ bắt đầu cảm nhận được người mù điếc bị mất những gì. Nhân chúng lên qua từng ngày, từng tuần, từng tháng, từng năm, bạn càng có suy nghĩ rõ hơn về dung lượng những thông tin người mù điếc bị thiếu hụt. Hạn chế các kinh nghiệm xã hội. Thường một người mù điếc không thể giao tiếp với hơn một người cùng một lúc, nghĩa là những kinh nghiệm xã hội của họ khác xa so với những người nhìn thấy và nghe thấy. Những người thường dễ dàng tạo ra các mối quan hệ trong một nhóm và là những người có kinh nghiệm về những thói quen và mối quan hệ hữu hảo xã hội. Thiếu những kinh nghiệm này, một người mù điếc không cần biết thông minh như thế nào, có thể xuất hiện những hành vi xã hội vụng về hoặc thô lỗ khi chỉ đơn giản là anh ta không có cơ hội tham gia vào sự trao đổi bằng nét mặt và cử chỉ, vốn dĩ là những yếu tố rất quan trọng trong các tương tác xã hội. Nằm viện nhiều. Phần lớn dân số trẻ mù điếc đương đại phải nằm viện nhiều do bệnh tật đe dọa đến tính mạng. Những đợt nằm viện này thường gây xáo trộn lớn trong tình cảm của họ với gia đình họ. Đó có thể là cội nguồn của những lo lắng gần như thiếu căn cứ đối với một người quan sát thiếu tinh tế, nhưng chúng thực sự là gốc rễ khi nhìn vào từng kinh nghiệm cụ thể. Những thách thức liệt kê trên đây thực sự có ảnh hưởng rất lớn đến toàn bộ một con người. Mặc cho những thách thức này, người mù điếc có những cơ hội độc nhất vô nhị để có được những kinh nghiệm sâu sắc mà người sáng mắt và tai thính có thể không có được. Các nhà giáo dục phải dựa vào những khác biệt này và xem xét cặn kẽ ảnh hưởng của chúng khi tương tác với người mù điếc. Tầm quan trọng của đánh giá. Dân số trẻ sơ sinh, trẻ nhỏ và người lớn mù điếc hiện nay rất đa dạng, và sự đa dạng này khẳng định tầm quan trọng của việc càng sớm càng tốt nhận dạng tật mù điếc ở trẻ. Chúng ta cần phải chắc chắn là chúng ta đang nhận ra ảnh hưởng đáng kể của việc mất kết hợp các giác quan đối với sự phát triển của trẻ, và chúng ta phải đáp ứng được những nhu cầu do việc mất cảm giác tạo ra trong chương trình giáo dục của trẻ. Trong khi nhận dạng trẻ em bị mù điếc, chúng ta phải nhấn mạnh tầm quan trọng của đánh giá cảm giác như là một khâu quan trọng của quá trình đánh giá giáo dục. Thường thì, đặc biệt là khi trẻ có nhiều khuyết tật khác kèm theo rất dễ nhận thấy, chúng ta thường dễ bỏ qua nhu cầu đánh giá đầy đủ về thị giác và thính giác của trẻ. Ví dụ, khi một trẻ có những thách thức về thể chất và sức khỏe trầm trọng, người ta thường nói, thị giác và thính giác của bé là ít có vấn đề nhất. Khi một trẻ bị chậm phát triển, trí tuệ trầm trọng, việc đánh giá thị giác và thính giác sẽ trở nên thứ yếu đối với những người có ít có kiến thức về tật mù điếc. Tuy nhiên, nếu hiểu càng chính xác cách trẻ tiếp nhận thông tin và hiểu về các khả năng chỉnh trị, ví dụ các thiết bị hỗ trợ nghe, kính, giải phẫu chỉnh trị và can thiệp thì có thể mở rộng đáng kể các khả năng học tập của trẻ. Ảnh hưởng của việc mất giác quan đối với sự gắn bó, giao tiếp và phát triển khái niệm. Chúng ta vừa định nghĩa sự mù lòa như là một thứ liên quan đến nhu cầu giáo dục của trẻ. Chúng ta cũng cần nghĩ về tật mù điếc một cách thực tế và những ảnh hưởng cụ thể của nó đối với giao tiếp như thế nào. Cảm giác của nó giống cái gì? Bị hạn chế hay hoàn toàn không có thị giác? Và thính giác, hình dung nó như thế nào khi một người phải học giao tiếp? Trong số cuốn sách này, chúng ta sẽ tiếp tục nói về sự mù điếc như là một khuyết tật độc nhất vô nhị. Tuy nhiên, chúng ta cũng cần biết về những ảnh hưởng của việc mất từng loại cảm giác như thế nào.
Sự mù lòa. Nếu một đứa trẻ sinh ra bị mù hoàn toàn, thì hạn chế này sẽ ảnh hưởng như thế nào đến sự kết nối của trẻ với thế giới xung quanh? Nghiên cứu khoa học phán đoán rằng khoảng 75% trong phần lớn những gì con người học được là thông qua thị giác. Smith và Coates, 1982. Điều này nghe có vẻ hơi cường điệu, nhưng thống kê này thực sự muốn nhấn mạnh tầm quan trọng của thị giác trong việc kết nối trẻ với thế giới bên ngoài, với đồ vật, con người, hành động và các mối quan hệ. Một trong những kết quả nghiên cứu mang tính tổng hợp và dễ tiếp cận nhất về ảnh hưởng của sự mù lòa đối với giao tiếp được thực hiện bởi Selma Freiberg, một nhà tâm thần học quan tâm đến sự mù lòa vào những năm 1960, khi bà gặp một đứa trẻ bị mù và đã thể hiện những khó khăn hiếm có. Bà đã mở rộng việc nghiên cứu trẻ mù và cuốn sách của bà Thấu hiểu từ sự mù lòa đã đưa ra một cách nhìn nhạy cảm về sự phát triển các kỹ năng giao tiếp trong nhiều trẻ mù. Sự gắn bó. Tiến sĩ Freiberg đã quan sát cẩn thận những tương tác giữa trẻ sơ sinh mù và mẹ chúng và cố gắng hiểu những tương tác đó được cảm nhận như thế nào từ cả hai phía, trẻ và mẹ của chúng. Một trong những thứ đầu tiên bà rút ra được là sự ghẻ lạnh giữa bà mẹ và trẻ xảy ra trong những tháng đầu đời. Freiberg, trang 60. Điều này dường như xảy ra do sự mù lòa của đứa trẻ. Người mẹ cảm thấy tò mò giống như một sự cự tuyệt nếu bạn không biết trẻ bị mù. Những nụ cười của một đứa trẻ sáng mắt có thể thôi thúc người phụ nữ vừa làm mẹ, và họ thôi thúc lại đứa trẻ bằng nụ cười của mình. Khi sự trao đổi nụ cười bị chặn lại do trẻ không thể nhìn rõ hoặc không nhìn thấy gì, người mẹ có thể trở nên thất vọng. Đặc biệt là khi chưa có chẩn đoán nào về những vấn đề thị giác, thứ có thể giải thích cho sự thiếu vắng nụ cười. Người mẹ có thể thoái lui khỏi con của họ. Tiến sĩ Freiberg đã phát hiện ra rằng phần lớn những bà mẹ của những đứa trẻ mù cần được dạy để không chú ý vào những đáp ứng hoặc khởi xướng trên nét mặt của trẻ, mà thay vào đó phải nhìn vào ngôn ngữ cơ thể của trẻ, đặc biệt là đôi tay. Bà chỉ ra rằng điều này không đến với chúng ta một cách tự nhiên, vì khi hai người sáng mắt nói chuyện với nhau, chúng ta thường nhìn vào nét mặt của người kia để đáp ứng và thể hiện bản thân mình bằng chính nét mặt của chúng ta. Trong thực tế, với một trẻ sơ sinh sáng mắt, đôi mắt là con đường chính để khởi xướng sự trao đổi xã hội. Thông qua đôi mắt, một đứa trẻ có thể biểu đạt sự chú ý, sự hứng thú, sự thuộc về, sự nghi vấn, sự buồn chán và đặt câu hỏi. Freiberg phát hiện ra rằng khi các bà mẹ của trẻ mù được dạy nhìn vào đôi bàn tay của con họ hơn là nhìn vào khuôn mặt để tìm kiếm dấu hiệu của sự chú ý, sự hứng thú, sự khám phá và phán đoán. Họ được ban thưởng vì khám phá ra rằng đứa trẻ đang biểu đạt các trạng thái hứng thú, tình cảm khác nhau. Những thứ nếu nhìn vào nét mặt thì không thể cảm nhận được. Khi người mẹ đã nhận ra được điều này, tiến sĩ Freiberg khám phá ra rằng cuộc hội thoại giữa trẻ và người mẹ được thỏa mãn hơn. Thậm chí cả sự đau khổ. Khi con bị chẩn đoán mù lòa, cũng có thể nguôi ngoai khi đứa trẻ có thể tiếp sức cho người mẹ qua việc đáp ứng trong sự đa dạng của các trao đổi xã hội và trong khi trở thành một đối tác tích cực của các mối quan hệ yêu thương. Trang 108. Khi người mẹ không được hỗ trợ để hiểu ra và sự hội thoại không được thiết lập tốt giữa trẻ và người mẹ, Freiberg thấy rằng trẻ mù thường gặp những khó khăn về phát triển tình cảm xã hội, trong khi bản thân chúng chưa tự tìm ra những cách khác để thiết lập các mối quan hệ xã hội, khi thiếu những kinh nghiệm ban đầu trong các mối quan hệ đầy đủ với người mẹ của chúng. Người mẹ của trẻ mù phải học các cách mà trẻ biểu lộ những dấu hiệu của sự quan tâm, thích thú, khám phá và phán đoán. Tính bất biến của đồ vật. Với một đứa trẻ bị mù mới vài tháng tuổi, đồ vật không hề tồn tại khi trẻ không được sờ chạm vào chúng. Thậm chí cả những đồ chơi trong củi cũng không tồn tại nếu đứa trẻ không ngẫu nhiên đặt tay của chúng lên đồ chơi hoặc lăn tay qua chúng. Trẻ sáng mắt nhận biết sự tồn tại của đồ vật qua việc tổng hợp những thông tin từ đôi mắt, đôi tay và miệng. Trò chơi mà trẻ sáng mắt làm trước mặt của chúng ban đầu chỉ là ngẫu nhiên, về sau có chủ định. Với việc sử dụng mắt, miệng và tay trên đồ chơi, đứa trẻ nhận ra những đồ vật chúng thấy đều có tính thực thể. Thông qua những thử nghiệm lặp lại và đôi khi được thực hành hàng giờ, dần dần chúng học được rằng những cử động nhất định sẽ tạo ra những hệ quả hình ảnh nhất định. Và những kích thích hình ảnh đó có cảm giác vật lý liên quan. Dần dần, thông qua thử và sai, chúng có thể vươn tới và nắm bắt những đồ vật chúng nhìn thấy. Chúng đi đến tin tưởng rằng những thông tin do mắt mang lại mách bảo chúng rằng đồ vật chúng chưa chạm vào cũng có tính thực thể. Và nếu với tới sẽ học được về chất liệu và trọng lượng khi mở tay ra. Chúng đi đến tin tưởng rằng đồ vật ngay cả khi bị che lại hoặc rơi xuống sàn khỏi tầm mắt vẫn tồn tại. Đó là lý do tại sao chúng ta gọi là tính bất biến của vật. Tiến sĩ Freiberg cũng phát hiện ra rằng trẻ mù gặp khó khăn trong việc hình thành tính bất biến của vật. Lý do là vì chúng không dễ lưu giữ hình ảnh của một vật trong tâm trí khi đồ vật này không hiện hữu. Khả năng làm được như vậy có mối quan hệ mật thiết đến khả năng gọi tên và phân loại đồ vật. Và rõ ràng là chúng gắn liền với ngôn ngữ và sự phát triển khái niệm. Trẻ mù bị mất sự liên hệ hình ảnh với thế giới bên ngoài ở nhiều mức độ, phải học những cách giao tiếp khác, ít trực tiếp hơn hoặc phải học về thế giới đồ vật, tin tưởng sự tồn tại của nó ngay cả khi không có sự liên hệ vật lý với nó. Với trẻ mù thính tai, tai và âm thanh bắt đầu thay thế cho mắt và hình ảnh. Các trò chơi như vỗ tay, đồ chơi có tiếng ồn, sờ vào miệng người bố đang nói, ngẫu nhiên và sau này chạm nhẹ tay qua chiếc chuông đang treo, là những trải nghiệm dạy trẻ sự phối hợp tay, tai và sự khởi đầu của nhận biết về tính bất biến của đồ vật. Cung cấp cho trẻ các kích thích thính giác đủ để thay thế cho các kích thích thị giác. Và Freiberg nhận ra rằng quá trình này sẽ thực sự hiệu quả nếu cha mẹ biết cách giúp trẻ trong những trải nghiệm này. Trẻ mù sẽ trở nên tin rằng giọng nói của mẹ đang ở gần, âm thanh của cái chuông biểu thị sự tồn tại của một đồ vật bằng kim loại hình tròn, âm thanh du dương mách rằng con gấu lông mềm, vặn dây cót ưa thích đang ở gần, ngay cả khi đôi tay trẻ không đang sờ chạm vào những đồ vật đó. Bắt đầu từ đây, điều này thực sự trở thành một nhiệm vụ cực kỳ lớn lao đối với một trẻ sơ sinh vừa bị mù vừa bị điếc. Ngay từ đây, vào thời điểm cơ bản nhất của sự phát triển, khi mà trẻ phải nhận biết được đồ vật tồn tại bên ngoài bản thân nó. Đứa trẻ phải đối mặt với một nhiệm vụ hết sức khó khăn, đòi hỏi sự giúp đỡ và kiên nhẫn rất lớn của người lớn. Điều đó có nghĩa là gia đình của trẻ sẽ cần đến sự hỗ trợ rất lớn từ chuyên gia để hình thành những mối quan hệ ban đầu này. Trẻ mù không nhận được sự hỗ trợ để nhận biết về tính bất biến của vật sẽ bị chậm trễ về sự phát triển ngôn ngữ, vì khả năng gọi tên đồ vật phụ thuộc vào cảm giác nhận ra sự tồn tại của vật bên ngoài bản thân trẻ. Với sự trợ giúp hợp lý, việc gọi tên đồ vật sẽ xảy ra không quá trễ so với trẻ sáng mắt bình thường. Các bà mẹ của trẻ mù cần được dạy để biết tìm kiếm những đáp ứng của con thông qua ngôn ngữ cơ thể của con, đặc biệt là qua đôi tay của con. Trẻ khiếm thị gặp khó khăn hơn trẻ sáng mắt trong việc lưu giữ hình ảnh của đồ vật khi đồ vật này không hiện hữu. Di chuyển. Một lĩnh vực chậm trễ khác cũng sẽ xảy ra nếu đứa trẻ không được trợ giúp để phát triển về tính bất biến của vật. Trẻ có thể bị phát triển muộn khả năng di chuyển và vì thế có thể kèm theo sự chậm trễ trong phát triển nhận thức và giao tiếp. Di chuyển xung quanh thế giới và khám phá là những cách giúp đứa trẻ hiểu biết về thế giới, phát triển sự tò mò và học hỏi cách con người và đồ vật liên hệ với nhau như thế nào. Ở trẻ sáng mắt, khả năng di chuyển phát triển rộng hơn như là hệ quả của thị giác. Thế giới hình ảnh là mồi nhử trẻ. Chúng lôi kéo trẻ vào thế giới. Trẻ học bò khi cố gắng vươn tới đồ vật mà trẻ nhìn thấy nhưng chưa chạm vào được. Trẻ học đi vì thế giới xung quanh kéo trẻ đứng lên. Khi học các kỹ năng này, trẻ trở thành người theo quy ước hơn, đặt câu hỏi, phản đối, đưa ra yêu cầu nhiều hơn. Kỹ năng giao tiếp của trẻ phát triển khi trẻ di chuyển trong thế giới ngày càng nhiều hơn. Trẻ sáng mắt và thính tai được thúc đẩy để bò tới những đồ chơi có màu sặc sỡ đặt rải rác trong phòng hoặc về phía cánh tay của bà đang dang rộng cùng với những lời động viên khuyến khích. Thiếu những mồi nhử thị giác hoặc mồi nhử âm thanh, những tác nhân làm nảy sinh tính bất biến của vật, trẻ mù không có động cơ di chuyển về phía trước. Tiến sĩ Freiberg phát hiện ra rằng không phải việc huấn luyện di chuyển giúp trẻ mù học bò và học đi, mà là những công việc giáo dục liên quan đến sự gắn bó con người và sự cầm nắm. Với tới và nắm lấy. Trang 278. Bà đã quan sát và thấy rằng một chương trình giáo dục nhằm hướng dẫn cha mẹ gắn bó với con cái và giúp trẻ học thông qua việc có thể tin tưởng tạo đà cho đứa trẻ tự khám phá khả năng di chuyển của chính mình. Trang 278. Tiếp theo đó, các khả năng giao tiếp và nhận thức cũng sẽ tiếp nối một cách tự nhiên khi đứa trẻ bắt đầu khám phá thế giới của mình. Sử dụng các đại từ sở hữu, khái niệm bản thể và khái niệm thời gian. Tiến sĩ Freiberg đã quan sát thấy trẻ mù trải nghiệm khó khăn trong một lĩnh vực khác của sự phát triển ngôn ngữ. Bà kể lại chi tiết câu chuyện của Kathy, một cô bé rất sáng dạ, và mặc dù thông minh và sống trong môi trường giàu ngôn ngữ, vẫn bị chậm trễ trong khả năng sử dụng các đại từ sở hữu, trong việc phát triển khái niệm bản thể và các khái niệm về thời gian. Tất cả những lĩnh vực này dường như liên quan với nhau. Trong khi những khái niệm nền tảng này thường đạt được ở hầu hết những trẻ sáng mắt ở khoảng 3 tuổi. Kathy đã không đạt được chúng cho đến 4 tuổi 10 tháng. Theo Freiberg, những gì quan sát thấy từ Kathy đã dạy bà rằng việc đạt được các đại từ sở hữu vượt ra khỏi việc thực hành các công cụ ngữ pháp. Nó vượt ra khỏi ảnh hưởng của môi trường ngôn ngữ. Nó phản ánh những vấn đề khác thường trong việc tạo dựng hình ảnh bản thân khi thiếu vắng thị giác. Trang 268. Suốt thời gian 2 tuổi đến 2 tuổi rưỡi và 3 tuổi, khi tiến sĩ Freiberg quan sát Cathy để tìm hiểu những khía cạnh này trong sự phát triển ngôn ngữ của bé, bà đã quan sát thấy Cathy không thể hình dung bản thân mình qua một con búp bê hoặc một đồ chơi. Em không thể tái tạo hoặc phát minh ra một tình huống trong trò chơi. Bé không thể tham dự vào một câu chuyện hoặc trả lời những câu hỏi liên quan đến một câu chuyện hoặc kể một câu chuyện về bản thân mình. Em cũng không tự động nói về một trải nghiệm. Trang 256. Nói cách khác, em chưa xem mình là một chủ thể trong tương quan với người khác. Trang 260. Thị giác giữ vai trò quan trọng trong việc phát triển khái niệm bản thể của trẻ sáng mắt. Các trải nghiệm như nhìn vào tay mình, nhìn hình ảnh của mình trong gương, so sánh cơ thể mình với cơ thể của những người khác, tất cả đều góp phần hình thành khái niệm bản thể của trẻ nhỏ. Một đứa trẻ mù và thiếu những trải nghiệm này sẽ bị chậm trễ trong việc hình thành hình ảnh về bản thân. Trong thực tế, một số trẻ mù không nhận được bất kỳ sự trợ giúp nào có thể bị chậm đáng kể trong việc sử dụng chính xác các đại từ sở hữu tôi và bạn, cũng như khả năng kể lại chi tiết các câu chuyện về những trải nghiệm trong quá khứ của chính mình. Sự chậm trễ trong giao tiếp như vậy có thể làm cho trẻ trông giống như trẻ tự kỷ, nhưng thực chất là do thiếu những kinh nghiệm thị giác.